là thảm chỗ là thảm làm mình thấy là thảm làm mình thấy nó khác hơn lạ lắm. Còn nếu mà mình lên cái chánh điện mà thấy tinh đèn này thì để nó tên tinh đèn này thì nào nằm ở dưới lương lương là những thứ này bình bông bình bông thì thật thì nào nó lên thì nó trong yên được thật. Trong nơi ở đây nói đó dùng đem lấy cái chữ dĩ là nghĩa là đem là lấy là dùng dùng cái sự trang nghiêm từ mười phương chư Phật đó để mà chữ nhi là mà để mà trang nghiêm cho mình thấy chưa. Bởi vì mình có Phật, mình có cái quân ra đi ra có cái Phật tánh có cái này thành thử ra cái khi mà cái người chữ thấp á quỳ trước một bàn Phật khác với cái người chữ đạo tung 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 mình. Rồi cái người hiểu đạo tương tương mình khi mà quỳ trước tượng Phật bàn Phật khác với cái người hiểu đạo cao siêu. Cái người hiểu đạo cao siêu tương tương đó đứng trước hình tượng chỗ thờ phượng cao siêu là để chỉnh lại không tâm của mình. Mình ở ngoài ngồi để ngay đứng cũng ngay để được có đứng tương tương đó là ba nghìn. Còn cái người mà thấp mới hiểu đạo sơ sơ đó thì mới vừa vô thấy mặt của Phật nghe khi mà bà cô ta vô mây tay cái đó không phải là vô nghĩa. Mình nhớ nhà tôi nói cái đó không phải là vô nghĩa, có nghĩa nhưng mà mình hiểu mình còn lương ngờ của Phật. Giả sử mà lúc đó có Đức Phật có Đức Quan Âm Bồ Tát nhà tôi tức khi thành lập cái nhiều hạn khác nhau đó mình phải hiểu lần nhưng mà không thể bỏ cái sự trang nghiêm thờ phượng được. Cho nên ở nhà quý vị như vậy nếu chỗ nào ta cũng được nên đóng cái bàn không phải đòi hỏi lớn đâu nhưng mà phải một tượng Phật hai tượng Phật vị nào mà mình thấy thích hợp với mình ví dụ có nhiều người rất kính trọng cái hạnh nguyện của ngài Địa Tạng ví dụ như thế thì cứ thân như thế bởi thể có ngài Địa Tạng thì thập phương chư Phật được bao lâu. Còn có nhiều vị thấy là thích thờ Đức Quan Âm thì cứ thờ Đức Quan Âm. Còn có nhiều vị muốn thờ tam thế chư Phật nhưng mà cái trọng tâm ý nghĩa cao thượng của sự thờ là gì? An nhiên và thanh tịnh. Chứ nếu mà mình thờ thấy đó một tuần lễ không qua một tuần tới nha đàn người thân chốt thành năm trăm làm gì để đó con đi tu phương ra mà có chuyện gì thì chạy vô cầu có chuyện gì trong ba tháng không có gì tới cầu nguyện cái vấn đề linh thiêng cái vấn đề chỉ là linh bất linh tự ngã linh hạnh linh tại mình thì cái vấn đề nó qua một cái địa hạ khác. Cái địa hạ ở trong cái phần này phải nói là tức là thể tướng dụng tôi đã nói giảng rồi nói về thể thì bản thể giống nhau nhưng mà nói về tướng thì là tướng tất nhiên là chư Phật ngài đã tu lâu ngài có tâm tập thì tướng đã tập tướng hảo. Mình thì cái tướng người thì cũng thức máy, người thì cũng thức máy, người thì hai tướng. Ví dụ như thế, cái tướng mỗi người khác nhau. Thể tướng, cái dụng. Dụng của chư Phật là cái diệu dụng, tất nhiên cái sự linh thiêng ủng hộ. Chứ không lẽ chúng mình nói, tôi nói liền là không phải cầu nguyện như thế, là không phải vô nghĩa đâu. Nhưng mà cái trình độ là ví dụ, bây giờ tôi nói cái ví dụ nữa. Có người tu chỉ cầu giải thoát cái chuyện này. Thấy chưa? Một lần một dạ cầu giải thoát thôi. Có người tu cứ lo cầu cái gì cứ lo cầu trở lại con này thì con sống còn nhỏ Nếu cái người mà tìm chân lý để giải thoát cho mình và tìm con đường giải thoát cho mọi loài chúng sanh thì tất cả những cái sự nguyện cầu kia đều là vô nghĩa. Ngược lại ở tương lai người ta không muốn trở lại với con cháu. Do đó cho nên tôi cầu cho cháu tôi tên nó được mình đã được. Nhưng mà sở như hồi nãy tôi nói đó là nó cái vấn đề cái tiến độ của đó, cái sự tu của mỗi người. Chứ đừng nghĩ rằng cái vấn đề đó là tôi đã vì cái diệu dụng của mình, phương cái phật đủ hết á. Cái điện lực của mình mà trong sạch cầu nguyện đến thế đông là sẽ có cái sự phải có cảm là có. Cái chúng ta phủ nhận được. Vì thế cho nên có nhiều vị sư giảng đạo không viên dung chỗ đó mà người nghe như có hiểu. Thấy thông kinh thì nói như vậy, thông kinh thì nói rằng là ở dưới Pháp Hoa thì có cầm đầu gì hết á, nhưng mà có cái chỗ khác hay là cần phải nó cấp đầu đó, nó có cảm, nó có ứng, thành thử là phải dành rõ cái đó đúng về thể tướng dụng của mẫu người, của mẫu chư phật, của mẫu bồ tát khác. Còn cái vấn đề đây á mà tôi vừa nói đó là cái vấn đề như là trước hết mình phải trang nghiêm cho bên ngoài. Cái trang nghiêm bên ngoài đó tức như là để trang nghiêm cho mình, cũng như người ta nói rằng cái ý nghĩa thờ Phật, về sự thờ Phật đó, là như tôi nói là phải có thờ điện nào đó, phải có cái nguyên biến đó, đó là sự. Nhờ cái sự đó nó mới chiếu vào cái lý tánh của mình. Cái lý tánh tức như là gì? Nhờ cái ảnh Phật bên ngoài, kêu là cái câu gì mà thực tổng đó, kêu là ngã thân ảnh hiện của Phật tình đó, nghĩa là chính thờ tượng Phật bên ngoài để phản ảnh lại cái Phật thân của mình. Thành thử ra nó hiểu đạo phải không dung, chứ nếu mà nhiều khi không dung dung nó kẹt lại cái đó, nghĩa là hiểu bên đây rồi nó vướng bên kia, hiểu bên kia nó vướng bên nào, nó khác nhau. Ví dụ như một người bây giờ người ta nhất định là tìm giải thoát, người ta biết cuộc đời có trở lại càng trở lại càng khổ hơn, bây giờ anh muốn đoạn nước, muốn đoạn đi giải thoát đi thì lại khác. Còn những người khác thì nó đạt được không có đạt, không có biết cũng biết làm gì đó mới nở để giữ cái lại gì đó, giữ khổ để giữ khổ gì nữa đó. Rồi bây giờ tới cái phần gì nữa dùng đức trang nghiêm của Phật thấy chưa, để tự trang nghiêm mình, để là tự trang nghiêm cho mình, nhờ cái tự trang nghiêm bên ngoài đó để mà trang nghiêm cho mình sẽ được Như Lai thường tùy gia hộ. Mình làm nó đúng này. Người đó đi đến đâu, khi mà mình dột như vậy là người đó đi đến đâu mọi người đều quan hiểu kính trọng, cung kính khen ngợi, dùng mọi phương tiện giúp đỡ. Tuy nguyện được thành, muốn là nguyện gì được, cho nên cũng vậy, cũng người đứng trước bạn hoàn toàn nguyện, mà người á thì lại sở nguyện. Trái lại người cũng đứng ngay chứ mình cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện không thành. Người ta nhiều khi người ta cũng nghĩ cái gì Phật không linh thôi, mà có người khác đứng bên mình cầu nguyện này được. Thì đứng ở chỗ này nè, là bởi vì cái người mà cầu nguyện một cách dễ dàng là bởi vì cái thiện nghiệp tràn đầy, cái điểm lực thiện họ đầy. Cũng như một khi người ta nhìn tới cái gương mặt của vị đó, dầu là dân nước khác nữa các bạn, nhưng mà có thiện cảm. Còn ngay ở trong trong nhà mình nhìn tới gương mặt nữa thì cái đó rất là điểm lực đạo hạnh. Thành ra mình phải lo tất mình, mình chuyển thảo rồi mình phải lo một chút nữa, gắn mà tu. Nhưng như thế là cũng như khi mà lên tới chẳng hạn như cái đức tướng hay là tam thập nhị tướng hay là tam thân của chư Bồ Tát, thì một vị Bồ Tát nào cũng có thân tướng trang nghiêm. Vì thế cho nên nếu mình không được trang nghiêm, tất nhiên là mình còn cái phần kêu là chuyện ít. Đúng như vậy, tôi nói như thế này, một người tại sao cầu nguyện lại thành một cách dễ dàng, một người khác cầu nguyện khó thành là bởi vì cái người cầu nguyện thành được đó, cái điển lực thiện người ta đầy, thành người ta nói như vậy. Còn cũng cái người đứng được một bên cầu nguyện được cái ác nghiệp của người đó đi, thành ra cái điển lực nó chưa có chiếu sáng tới đâu được hết trời, thành nó không có cảm ứng được, không có năng, chưa cảm ứng đạo giao được, thì làm sao mà năng tư niệm. Cũng vì thế cho nên người ta nhiều khi người ta nhờ những cái người có đạo hạnh, có đức hạnh, đó cũng là một nghĩa đó.
mình thấy mình còn cũng không nổi, có nhờ những người người ta đức hạnh, người ta có một cái biểu lực trong thạch cầu thì dễ, đó cũng là một nghĩa, là nhiều nghĩa.
Vì sao? Bởi vì người đó hoan hỷ nói pháp, giây lát nghe pháp liền hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thầy là Phật giáo Phật gia. Lúc đây Đức Thế Tôn nói bài kệ rằng: muốn trụ Phật pháp tự nhiên đây là tự nhiên trí á. Pháp qua người thọ ta xuyên cúng dường, cúng dường đây là cung cấp nuôi dưỡng. Pháp qua cái người này mà thọ lãnh rồi thì mình phải làm sao để mà siêng năng để mà cung cấp nuôi dưỡng cho những cái người đó được trưởng thành. Ví dụ như bây giờ đây quý vị phát Bồ Đề Tâm đến nghe kinh Pháp Hoa, thì chúng tôi có bổn phận phải làm sao cho quý vị cung cấp nuôi dưỡng cái pháp đó càng ngày nó càng được tăng trưởng. Khi mà nghe trọn bộ kinh Pháp Hoa rồi đều là trở về được một cái quan sát trắng của mỗi người hết, đó là bổn phận. Muốn mau chuẩn trí thừa đương, muốn cho mọi người mau được cái nhất thiết chuẩn trí, gọi là cái trí sẵn có đó. Thừa đương nghĩa là làm đúng theo, thừa đương là dưng theo, làm đúng theo thì kêu thừa đương. Nhân từ là nhân từ công đạo, nhân từ pháp hiểu á. Pháp qua người thuyết ta nương tu trì, ở trên hai câu trên là nói cái bổn phận của người thuyết, nhưng mà hai câu dưới đó là nói bổn phận của người nghe, người thọ trì. Thế nếu mà ở trên hết lòng hết dạ, nhưng mà ở dưới thôi thì thâu thì ta cũng đủ nhân đủ duyên á, hiểu được. Pháp qua người thuyết ta phải nương theo đó để mà tu trì, để có nghĩa là trở về với cái tánh đăng của mình. Đạo màu trong sạch vô vi, khai thông trong tánh đường đi lối về. Pháp sư thuyết giáo đổ mê, cúng dường tứ sử không hề lãng quên. Hai câu trên đạo màu là chỉ cho đạo giải pháp. Trong sạch vô vi nghĩa là không còn vướng gì hết. Khai phong chân tánh, làm sao cái chân tánh của mình, của mỗi người chúng ta đây á, khai phong nó đi, thì cái vấn đề đi lại tự tự có sanh tử luân hồi cũng như không sanh tử luân hồi, chứ là đường đi đấu được cái phong đạo. Pháp sư thuyết giáo độ mê, tất nhiên là đem giáo pháp ra nói để mà độ cho bao nhiêu người còn luân mê nơi cảm tầm, cúng dường tứ sự không hề lãng quên. Tứ sự tất nhiên là cảm tầm là đi phục, là ngoại trụ, ta diệt đời ác tiến lên, bao nhiêu cái đời ác được nên diệt nó bớt đi để mà tiến lên. Những ai đọc tụng người nên phụng thờ, ai mà đọc tụng pháp qua đúng lý đúng nghĩa thì mình nên cung kính tôn trọng, không nên quỷ ban bỏ lơ. Đời xấu hắc ám không nhờ được ai, nếu mà quỷ ban, nếu mà bỏ làm lơ qua thì sao không có sáng suốt được đâu, bởi vì mình đâu có khai thông được cái Kundalika, cái diệu pháp, cái bạch liên hoa của mình. Đủ duyên tin tưởng Như Lai, ngộ thời nhất kiếp mê hai ba đời. Các thinh tối diệu thảnh thơ, cúng dường hương vị ta thờ chính tri. Đủ duyên tin tưởng Như Lai, nếu mà đoạn cái niềm tin đức như Thích Ca Như Lai nói á, thì nếu mà được liễu ngộ là chỉ trong một mà nếu mà không có chỉ giúp sự hành giúp sự ta coi cũng là hai ba đời nữa, mà tâm là mê thì hai ba thờ, hai ba thầu, hai ba đầu, cái chuyện là còn lâu. Thành ra mình gặp được á, mình phải làm sao coi như là người đói mà gặp được cô, người khác mà gặp thao thức để mà đi liền, chứ không thôi để mà cứ bị cái cảnh trầm mà nó trôi vùi thì nó khổ lắm. Rồi sau nó phải tái chiếu và tái chiếu không biết thì nó nhớ chiếu. Sợ bây giờ mình cũng có khá khá này, rồi lỡ kiếp sau mà lên một bản nhà em nhất thu nhau mà chưa có tôi nổi. Tức là một bà hoàng hậu trong một nước cơ, ít 100 bà hoàng hậu và nay nó có một bà cũng như là phước thì khó cũng không có gì đó, đối với chàng dâu pháp cũng sắc thân tối diệu thảnh thơi, tất nhiên là chỉ là sắc thân nguyên diệu không chút pháp tới mấy cái đó phải giải tỏa thảnh thơi, tức là giải thoát, đừng còn vướng trong sắc thân nguyên mật. Sở dĩ từ mấy giờ mấy kiếp của mình khổ là khổ hạnh, giờ bớt cho nó giải thoát. Cúng dường hương vị ta thờ chứng tri, Đức Phật nói rằng đem cái hương vị giải thoát mà cúng dường cho ngài thì đoan hay lắm. Còn nếu mà không đem cái hương vị giải thoát đó mà cúng dường á thì còn hơn xa. Cho nên các người tu á, từ từ người ta cúng dường mà đến hương định hương quậy hương giải thoát thì cái người ta cúng dường. Còn quý vị tại nhà cư sĩ thì dĩ nhiên là nếu không có nói nhiều thì phải không ạ.
và quan quán tức là có được quyết định.
Giảng pháp công đức hằng ghi, dược quân lưu ý đừng nghi lời vàng. Các kinh từ trước đã ban, chỉ có diệu pháp nghiêm trang tuyệt tầm. Giảng pháp tức như là chỉ cho cái công đức mà nói ra cái chân lý đó phải đi sâu, tuyệt đi sâu được để bỏ qua. Đức Phật nói như ngài dược quân Bồ Tát sẽ phải lưu ý cho kỹ từ sau khi, bởi vì cái lời ngài đã thành Phật chứng quả rồi, ngài mà nói ra là vàng của ngài đó, thì đừng có nên nghi. Ngài biểu đoạn nghi sanh tính tuyệt tướng siêu tôn, nghĩa là phải dứt hết cái lòng nghi để cho cái lòng tin nó phát khởi, chứ nếu là cứ ngồi nghĩ nữa. Đừng có nghi, nhất định là thắng tướng là thắng tướng. Mình có nghi cho nên đây ngày cuối cùng của cái bài kể là ngày nói đó, Dược Vương lưu ý đừng nghi lời này, đừng nghi, bởi vì lời Đức Phật nói là thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cứ ngữ giả, bất dị ngữ giả. Ngài nói ngày nói nó giống gì đâu, khỏi ngày nói nấu đạo gì chúng sanh. Các kinh từ trước đã ban, bao nhiêu kinh điển mà từ trước tôi đã nói ra đó, ngài nói đó, Đức Phật nói bao nhiêu kinh sách, ngài nói ra chỉ có diệu pháp với từ diệu pháp liên quan này nghiêm trang tuyệt tập liên quan. Nghĩa là theo đó thì nhất định là coi như là tư phần, nghĩa là coi như là hoàn toàn, nghĩa là cao thượng đệ nhất. Còn chắc phải được sau đấy, chắc là nói thế này, nghe đạo á, nghe đạo biết đừng cần hay là đừng cái tham nhau gì, mà cốt yếu của mình là tham hiểu được đạo đi, cái đó mới là càng hiểu càng thâm thí, càng hiểu càng thấy có một cái gì nó siêu xuất vô lắm. Còn nếu như mà nói một cách dễ hiểu nữa là như thế này nè, nghe đạo phải dùng cái tâm để mà nghe. Chứ nếu như mà tìm hiểu đạo mình dùng năm giác quan, sáu giác quan để mà nghe thì không biết, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nếu mình nghe sáu mà lấy ý đó, cái ý thức mà mình nghe thì không có lậu. Thành ra phải dùng tâm, tức là cái ai là danh thức, cái tạng thức, cái tâm đó, cái tâm linh con người đó mà nghe thì giáo pháp là lạc được. Thì cái đó thì là cái gì? Từ cũng đầu tiên nhiên là từ cái ý thức con người đó, con người mà lên có cái sự hướng dẫn cùng một bài hay là sở dĩ mà mình cứ phải nghe đi nghe lại nhiều là bởi vì muốn cho nó thâm nhập kinh tạng, nhờ thâm nhập kinh tạng cho nên tiến bệ được như thế. Thì nếu mà mình đại căn đại tiếu như các vị Bồ Tát, các vị tái sanh á, thì người ta nghe nhất văn thiên hạ, thiên văn công đó, có thể cho mà nậu lên đây nó đủ rồi, có thể làm thuốc tao cũng được. Còn nếu như thế thì mình không được, bởi vì cái tâm niệm của mình còn đương gì đó, còn đương hướng ngoại nhiều, cho nên phải nhờ nghe nhiều lần để khi mỗi lần nghe như thế là giúp bớt một chút, mỗi lần nghe như thế là để giúp bớt lại cái tái sanh đó. Nhiều khi mình ngửi có lẽ mình nghe tiếng pháp tiếng không, tiếng nữa là như thế nào chỉ cũng tháng ngày năm rồi mình hiểu đạo một cách mơ mơ màng màng không biết cái gì hết, tháng ngày năm nay mình thấy là người khác nói những cái lý gì mình thấy mình nhận được một phần nhỏ nào, rồi sang năm nữa mình nhận một phần lớn, sang năm nữa cái trí tự nhiên của mình nó phát hiện ra, tự nhiên có thể là mình giúp đỡ được, giúp đỡ bằng cách này cách kia. À, trước khi chấm dứt là tôi đã trình bày đại thừa đó hai vị pháp sư. Pháp sư đây không có nghĩa đơn giản như chúng ta thường hiểu,
là một ông sư, một ông thầy nói đơn giản không phải như thế. Pháp sư là những người, những vị mà truyền thông được cái chân lý bất diệt giữa người này đến người kia, hay là nói một cách khác thì dùng chân lý bất diệt từ thời các đức Phật vừa trước để mình diễn tả lại cái Phật tại các trường. Nghĩa chữ pháp đây là tức là chân lý, cái lý cơ bản của tâm. Còn sư đây là bất cứ người nào, chứ không phải là một vị sư hay là một vị tăng đâu. Chẳng hạn như bây giờ quý vị còn là cư sĩ, nhưng mà quý vị có thể diễn tả được rất dung thông về đạo lý, thì đó cũng gọi là pháp sư. Thì phẩm pháp sư này, tuần trước chúng tôi đã nói là nằm ở trong cái phần gì Phật thế giới là hai phần. Tức là phẩm thứ mười nằm ở trong cái phần hai phần thế giới. Phật thế giới tức là cái tánh sáng của con người, cái tánh sáng xuống của con người. Mười phẩm từ phẩm tựa cho đến phẩm pháp sư mới nói có một chữ này thôi, khai, tức là khai thông. Cho nên chính trong phẩm này Đức Phật đã gọi ngài gọi này gì? Để nói lên một lần nữa là pháp hoa là một cái pháp rất khó tin, rất khó hiểu. Người tuy đọc rất nhiều nhưng mà diệu lý khó hiểu lắm. Người tuy là xem kinh pháp qua rất nhiều nhưng mà cái huyền nghĩa của pháp qua khó thấu hiểu được. Mà chính pháp qua là thân mạng của chư Phật, cho nên quý vị còn nhớ ở trong đó Đức Phật nói với ngài Dược Vương Bồ Tát, chỗ nào có để kinh pháp qua thì chỗ đó khỏi cần để xá lợi Đức Phật. Bởi vì kinh pháp hóa là toàn pháp thân của chư Phật ở đó. Thì như thế này là một cái pháp khó tin. Khó tin chỗ nào? Là bởi vì chỉ thẳng cái bản tính con người, làm cho chúng ta nhận chân là cái bản tính và từ đầu của chúng ta không phải là con người vậy. Cho nên từ phẩm tựa cho đến phẩm thứ mười pháp sư đây là chỉ mới khai Phật gì kia. Khó tin khó hiểu được nó đó. Khó tin khó hiểu chẳng hạn như ở trong phẩm này. Ở trong phẩm này có những đoạn nói quý vị đọc ở trong đó. Ai chết trước một bài kệ, bài kệ bốn câu thôi. Ai phụng trì, ai giữ gìn bộ kinh này đều được thành phẩm này. Thấy chưa? Không gì. Hầu giờ giữ gìn bộ kinh này được thấy không? Cũng như từ trước tới bây giờ mình biết bao nhiêu bài kệ của cái pháp quan đang mai sau này gì mà bọn thế nhân bỏ. Thấy chưa? Không gì nữa, không gì hết rồi. Là bởi chỗ này nè, chương mà chúng ta đọc tụng trên giấy, đó chỉ là một cái hình thức phương tiện để cho chúng ta nhận chân tới cái chỗ tức là cái kinh bạch tự vô nhất. À, chỗ đó nè, mà chỗ đó muốn nhận chân được là phải dùng cái tâm, dùng cái tâm sáng suốt của chúng ta mới nhận chân được. Chứ không phải viết được một cái bài kệ mà bằng không có viết. Viết được một cái bài kệ mà không có chữ, không có bút, không có mực, không có giấy. Viết được cái bài kệ đó thì nghĩa là rất gần với tiên mật, tức là kẻ thành đạt. Thì mình chỉ viết ở trên. Mình viết cũng đúng. Viết ra bài kệ mà thôi, viết có bốn chữ mà. Thành ra khó hiểu ở những chỗ đó. Chứ sự thật ra bộ kinh pháp qua chư Phật từ quá khứ các ngài đã luân phiên để mà giải thích.
rồi hiện tại tương lai nhiếp động bởi vì đây là một chìa khóa để đưa cho mọi người mở được cái kho tàng vô giá của mỗi người, mà mỗi người tức là Phật, tâm tức là Phật, Phật tức là chúng sanh, tâm Phật và chúng sanh thì tâm luôn thầy, tâm Phật và chúng sanh ba cái đó không khác. Khi chúng ta còn mang thân người, còn phân biệt là màu da, tiếng nói, chủng tộc là tại cái sự phân biệt của mình, thân sơ quan ơn là tại mình. Cái sự thật khi mà chúng ta giác ngộ rồi thì không có gì. Đó, cái điểm đó đó. Mà vấn đề này là Đức Phật đã nói là khai thông cho chúng ta, khai tâm thông minh thành chúng ta lâu rồi, không phải mới đây. Mà tại vì mình cứ thành thuộc ở trong cái vỏ. Vì thế cho nên bây giờ trở lại cái gì đó, bộ kinh pháp qua toàn bộ kinh đầu tiên là Đức Phật đưa cho chúng ta, tức là cái tựa, bài tựa, cái phẩm tựa thứ nhất sau cái chìa khóa cho cái chìa khóa đó là cái gì, tức là chỉ được quan. Khi Đức Phật thắp cửa nước kinh pháp qua trên đỉnh Linh Sơn, tức là Linh Phước Sơn ngày nay vẫn còn lẫn lộn nước Ma Kiệt Đà xưa kia, bây giờ bộ chữ đang đi hành, thì ngài phóng hào quang trên từ tới sắp xuống của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Ở dưới cái hào quang đó thấu triệt tới không phải tâm tư nói như vậy rồi, mình cứ giữ vậy không phải như thế. Ý muốn nói rằng là dư cái chìa khóa cho chúng ta rằng từ trung gian chúng ta đang ở đây lên tới các cõi trời thượng giới hay là xuống đến các cái cõi khác như nữa, mỗi người đều có chúng ta đi sang xuống có cái thoát quan tâm, có cái buông ra đi sang giống nhau. Giờ là một người đó giờ bây giờ còn làm gì được nữa, cái tâm tôi là họ lên một cái tâm mà họ vì tức cơ lị đa niên đa nguyệt thành ra họ mới tạo cái tội hoàn hảo nên được một cái sự thật cho nên trong cái bản tánh đó nha. Khi mà mở được cái gọi là một cái tuổi của con người rồi thì ở trong đó thấy một cái duyên ngọc, mà cái duyên ngọc đó mạng danh gọi là tức là được tránh xa của con người. Cái phẩm này tức là phẩm thiện bổn tháp, chủ nhật tuần ta sẽ nhận. Chỉ có một phẩm thiện bổn tháp thôi, nói lên là thị Phật thiên viên, thị là chỉ thị là chữ anh đi ra như vậy này, thị là chữ mà các bạn chỉ là họ đâu phải là nhiều chữ lắm. Chỉ bởi vì đã mở cái tủ kho tàng quý báu rồi đó, đây là mở hai mươi phẩm thứ nhì, phẩm thứ ba, phẩm thứ tư, phẩm thứ sở nói một vài phẩm trước thanh thiên được tiên hỏi, cho nên cặn kẽ giải đi giải lại tới phẩm thứ mười còn ở trong cái phần khai phật thì đến cái phẩm thứ mười một chỉ có một phẩm thôi, mở cửa tâm rồi chỉ đó là cái viên ngọc đó. Đó là cái muốn quý báu vô giá mà chúng ta không thể nhận được từ bấy lâu nay. Rồi kế cái phẩm đó là phẩm kỳ, phẩm đề bà đắc nam văn thầy nói đến thầy ngộ khó thành nó khó hiểu cho người đời. Ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ không phải nói trên văn tự chữ gì đó mà nhận được cái lý pháp hoa. Muốn nhận được lý pháp ma một cách viên dung là phải tách rời văn tự chữ nghĩa để dùng cái tâm sáng suốt của mình mà hiểu thì mới gần được pháp ma. Về phẩm pháp sư, Đức Phật bảo ngài Dược Vương Bồ Tát nêu lên những cái điều kiện thiết yếu cho tới 80.000 chư là đại sĩ, tức là cũng các vị hàng, những là ngang hàng với Bồ Tát để cái công dụng của cái pháp hoa, công dụng họ thì pháp hoa giảng nói pháp hoa, gìn giữ pháp hoa, tất nhiên là gìn giữ được một cái bản tánh sáng suốt chung của tất cả mọi người. Khi chúng ta mê thì chúng ta thấy có khác,
khi mà ngộ rồi
thì đó là một thành ra chúng ta nhận chân được cái điểm đó rồi, không còn phân biệt người nước này hay là người chủng tộc kia, là người màu da nào của mình không. Thì ở trong phần buổi trước chúng tôi đã giảng được bây giờ còn nữa chúng tôi giảng qua các phần dưới đây này. Thì nửa phẩm trước thì trước quý vị nghe giảng các vị nào mà hiểu được nhớ được thì mở lên để trình bày lại sơ được một chút. Như hai chữ thông qua mình đã hiểu, thông qua là bản tính sáng suốt trong sạch của mỗi người. Bây giờ mình phải lắm họ, tức là mình nhận lãnh, mình biết rõ cái tấm đó chứ là thọ. Rồi chê ra gì? Cái gì giữ nó? Dừng giữ nó để làm sao cho mỗi ngày nó được xanh tươi, mỗi ngày nó được tốt, đẹp hơn. Để giờ nó hai cái gì thọ đẹp chứ không phải mỗi bữa thọ trì rồi mình lên rõ ràng biết chung, nó mở ra tổng hôm nay. Cái đó là cái hình thức của mình. Nhưng mà sự thật là tùy cho được pháp hoa là phải gìn giữ luôn, đi đứng nằm ngồi tất cả tiếp nhân tử sự đều phải gìn giữ, để cho đừng có làm kêu là mờ ám cái tấm pháp hoa đó. Họ tùy là như thế, trong cái nghĩa thường, cái nghĩa rất thông thường, họ tùy tập tụng. Thường thường người ta theo hai cái chữ xong nữa, họ tùy tập tụng là nó hợp đem cái bộ kinh nó vật là dịch chữ ra tiếng Địa hoặc là nằm trong chữ Hán mà để thọ trì đọc tụng. Bởi vì trong khi thọ trì đọc tụng kinh pháp hoa mà nếu muốn nói về cái nghĩa mình tụng kinh hết thì lại còn có một cái ý chứng khác nữa là đọc kinh thì phải hiểu nghĩa đó. Mà nếu không hiểu nghĩa phải tìm hiểu cho được mới chịu được, mới chịu được. Chứ còn sự thật ra chỉ đọc không mà không hiểu nghĩa lý chỉ trưởng cái phương pháp của Phật đó, đó phương pháp cho phải là không, nhưng mà không thể lợi thì lắm trên con đường giải thoát. Nhớ kỹ vậy, không thể lợi trên con đường giải thoát, trên sự tạo phước đó không có cũng nhận nó được. Ví dụ mình đọc một câu thì đó là đã tặng nghe một cái nhân lành rồi, trong sống thì mình sẽ hưởng cái quả lành. Còn cái vấn đề cái đường giải thoát là khác nữa. Giải thoát tất nhiên mình được ngộ, mình thấy hiểu rõ ràng cái vấn đề đó để mà không còn bị hạn cuộc ràng buộc ở nơi ngoại thành, nên cái hơi khó. Còn những thằng nước thứ hai trước khi giảng cái bài mới ở đây có một ra phần tử nào là nguyên chữ phạn gọi là Yana, tiếng Bali gọi là Yana, Trung Hoa người ta dịch âm lại là tiền nam nhé. Thế mà nó tắt nên nói cho chủ là tiền nam nghe cái tên người ta nói tên 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 tên. Cái chữ Yana dịch âm là thiền na, mình thường thường nói tắt vào Việt Nam là thiền. Thì người chư tổ ở Trung Hoa dịch là tỉnh lặng, tỉnh là yên tĩnh, tỉnh tâm hồn. Lữ là gì? Là linh động tư xét, phải hiểu được không? Chứ không phải thiền là ngồi ngủ đâu. Nó ngồi đó là trong nó không có dậy sáng mà tôi ngồi ngủ lên nó xuống nó tôi thiền là hai giờ mà tính tổ đó không nên không muốn được. Tính là rõ ràng là tức là tụng niệm chết trong khi yên tĩnh, thấy chưa? Mình hiện bây giờ mình cứ suy xét trong khi vọng động kỹ lên á, thành thử càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, càng ngày càng đi xa xa hẳn, không biết đường về. Bây giờ trở lại nghiêm khắc trong vấn đề nhất là vấn đề tâm linh. Tâm linh là nghĩa là sao? Bởi vì nếu mà hàng ngày chúng ta cứ tiếp xúc mắt tay sắc tay nghe tiếng còn không thì nó còn càng tiếp xúc như thế, càng suy xét như thế, nó càng động, nó càng động cho đến nỗi học như nó không hiểu, không có lưu tâm được cái gì hết. Bây giờ trong khi thiền là tức những tóm chặt năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nằm cái đó đóng chặt không cho hoạt động nữa. Bây giờ chỉ có tâm, tâm niệm để suy xét. Đầu tiên hết giai đoạn đầu là suy xét cái gì? đầu tiên là phương pháp ngồi sao cho nó đừng thật sai, nó bị sai nó cũng không sinh lực sinh hoạt, muốn ngồi đúng thì đó là một phương pháp rất cần hiểu. Rồi khi mà chúng ta ngồi tạm được rồi đó, trước giờ mà tạm được đâu đó rồi thì lúc bây giờ mới hiểu cho mình bằng một cách quan sát tỉnh lự, tức là nghiệm xét. Nghiệm xét một câu thoại nào hay nghiệm xét việc ấy nha, trong học để hiểu biết nhân sinh là thế nào, thế cuộc là như thế nào, biết các điều này. Lên tới phước thế gian thiền tất nhiên là cái sự nghiệm xét. Nghiệm xét thì nó vấn đề cái vấn đề nó không còn nằm trong thế gian này nữa, không phải vấn đề công khó, vấn đề giao tế, vấn đề thường nữa. Xuất thế gian thượng thượng thiền tức là nghiệm xét cái phần hoàn toàn về thượng giới giác ngộ, từ đó rất dễ hiểu quá đó. Nhưng mà cái phương pháp là tập hành không khó. Khó là nó thế này nè, đầu tiên là cái căn bản phải vững vàng, rồi sau đó phải có những vị thiền sư đi trước hết sức vững, con đường biết rõ lão không, đi tới đâu gặp cái gì, đi tới lúc đó gặp cái gì, để là biết qua những con đường đó họ đã đi rồi, thì mình theo đó. Dĩ nhiên là chưa ra còn nhiều nữa, không phải là ba cái này đâu. Thiền tối thượng thừa, thiền phàm phu, thiền ngoại đạo, nhiều lắm, đúng mình đó tiếp. Mình cứ hiểu rằng thiền là gì? Thiền là yên tĩnh để nghiệm xét vấn đề con người, mình là đó là đó. Rồi thế gian xuất thế gian thật sự thiền đó là tùy theo cũng như cái đẳng cấp. Đại khái. Bây giờ giảng bài. Trước khi giảng bài tôi nói bốn câu này cũng ở trong sách Tịnh Độ để lại, thì chính bốn câu này nó cũng nằm nó thay thế tấm thư này, người có câu tiếng thì được bao nhiêu năm hay sao đây. Cái câu thứ nhất là mang tiếng chi pháp thì bạch liên, ví dụ như nước được nước đạt mang tiếng chi pháp thầy bạch liên, nhớ ngay chữ bạch liên là quan trọng này, để hiểu là quý vị nào đọc lên thì hiểu một chữ không. Đây là nó nằm ở trong cái phạm vi của cái bài mà mình học, chứ không phải là bài bản, tức là bắt đầu giảng lại trong cái phạm vi của bài mình học. Thì nam chính chữ pháp thì bạch liên nghĩa là như thế nào? Cái pháp mà khó tin nhất á, từ hồi nào tới bây giờ, đây là pháp, tức là cái sự kiện mà mình khó tin, mình tin nổi ngay bây giờ, nói chưa chắc nhưng mà hiểu chưa chắc nữa, tức là bạch liên. Thấy chưa? Chúng ta đã giải rất lâu, giải rất lâu rồi. Thì là cái pháp mà khó tin trong cái phẩm này, Đức Phật nói cái này luôn là cái gì? Là cái bạch liên, tức là cái thật là vương đa đi cao, là cái bạch liên. Pháp qua phải hiểu là bản tính, mình viết được lên những cái gì ở nơi bản tính mình, viết bằng cái gì? Bằng sự hiểu biết. Đó. Cho nên ở đây nói rằng cái sự kiện, cái điều kiện mà khó tin nhất, điều kiện đó là gì? Tất nhiên là chỉ được học lý. Đó là chỉ là bản tính. Khi không mà được nói rằng là con người mình chẳng hạn như nói rằng chúng ta có thể thành Phật rất dễ dàng. Bởi vì trong sách thường nói Phật thức tâm, tâm thức Phật nữa là cái dễ dàng lắm, ai mà tin nổi. Bởi vì có nhiều người nói rằng mình còn đương phạm phu, mình còn đương tội lỗi nhiều, mình còn đương đủ thứ hết, làm sao mà nói chuyện thành Phật. Thành một vị Phật là phải nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp tu niệm cao dầu đức tánh mới thành được. Còn mình còn phạm phu tục tử chay nè, thì làm sao mà tôi là thành Phật được. Cho nên cái pháp rất là khó khăn. Mà cái vấn đề đó cái này không phải đời ta đâu. Ngay cả tương lai mình nếu những gì nào mà tin chắc
tư cách rằng mình không làm nên mình tâm thành nhất định mình sẽ giác ngộ một cái thành Phật. Thì hạn mà có cái sự tinh tiến tư tưởng như thế thì có thể làm được pháp quả, có thể đi tới pháp hạnh. Câu thứ hai, thể cứ dụng nhất thiết đầu nguyên, câu này cũng cao lắm. Thể, thể là một cái danh cứ dụng nhất thiết đầu nguyên. Thể này, thể là gì? Là chỉ cho cái bản thể của sự vật, tất cả những cái gì mà tạo lên sự vật đó gọi là thể. Cái gì mà tạo lên con người đó là thể, cái gì mà tạo lên cái nhà mà từ một cái yếu tố nhỏ hết sức nhỏ để mà tổng hợp để mà tạo nên đó thì đó là thể. Không biết cái gì đó phải rõ này, rõ cái này thì không tốt của cha của mẹ của tâm thức, nó tạo lên trong cái yếu tố thì cái đó gọi là thể. Còn cũng như cái bản đây là sự vật, tôi nói sự vật đây, những cái